So now we'll start the class, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ bắt đầu tiếp nhập bộ tác hành phẩm thứ ba trên
Chala
YouTube.
never made you believe the kind of chill you done a mean and none to ya. Gaya to me, my duty order. Okay, we'll start from there. Okay,
dạ, mình bắt đầu hôm trước là xong kệ số 13, hôm nay thầy sẽ bắt đầu tiếp tục kệ thứ 14. Thân này cứ để họ mặc nhiên, dùng làm việc chẳng hề gây hại, hướng về con, thỏa lòng ưa thích, việc vô nghĩa chẳng hề nảy sinh. Hôm nay sẽ bắt đầu tiếp tục ở đoạn số 14 phẩm thứ ba.
So now here it talks about the generally the people who makes when you look at you and when they make a fun of you, when they criticize about you, it talks about that you should not generate the anger towards them. And besides of that, you should think that whoever harms you, but you have to think yourself that you have sacrificed yourself to the all of the sentient beings.
Yeah, đoạn kệ thứ 14 này có nghĩa rằng nếu mà có ai mà đó ai đó hướng về mình mà có làm những việc gây hại cho bản thân mình, hoặc là có chỉ trích hoặc là phê phán gì mình, thì những cái việc mà những hành động mà họ đã gây hại cho mình đó thì không hề gây hại cho họ. Hành động đó là hành động họ gây hại cho mình, nhưng mà hành động đó lại không gây hại cho họ, mà khác với những cái hành động mà họ gây hại cho mình sẽ làm cho họ ưa thích, và đối với họ sẽ không hề nảy sinh những cái việc vô nghĩa. Ở đây là ý nghĩa các bạn kệ thứ 14 này ạ. Dạ, đó là hai câu cuối, hướng về con, thỏa lòng ưa thích, việc vô nghĩa chẳng hề nảy sinh, có nghĩa là nếu cho dù họ có gây hại cho mình thì họ vẫn ưa thích việc đó, và việc đó sẽ giúp ích cho họ chứ không phải là việc vô nghĩa.
So that is a very interesting point that sometimes that is something like how you are saying, sometimes when I walk and the people look at me and very differently because I'm wearing the monk's clothes, no? So sometimes they say, oh, obvious, sometimes that it is some, when I was, sometimes I feel a little bit difficult, no? When the people look at you, they're very differently, awkwardly, when I'm wearing the dress, no? But at that time, I used to think that may these people who see me wearing the Buddhist clothes, may these sentient beings, may they born in the Buddha's pure land. So I think that way, yeah.
Yeah, điều này rất là xảy đến, đối với bản thân thầy thì việc này xảy đến rất là thường. Ví dụ thầy mặc y phục của tu sĩ ở ngoài đường, tính toán có nhiều người nhìn thầy với lại cái ánh mắt rất là kỳ lạ. Nhưng mà khi mà thầy bắt gặp được ánh mắt đó thì thầy luôn cầu nguyện rằng nếu mà có ai đó nhìn được y phục của tu sĩ như thế này thì cầu mong cho họ có thể sinh lên được cõi tịnh độ của Đức Phật. Nên với cái cách cầu nguyện đó nên thầy không có cảm thấy gì là khác thường cả.
Okay, so that is the point. So this is the point. So there, it's saying the way how you have to look. So they're saying that whoever looks at you, may these old sentient beings, whoever looks at you, may these old sentient beings have the meaningful things. So that's why there's something like that. That is a something way how we have to look ourselves. Because normally the peoples, when they think that whenever the people looks at that, they always want to see them as a very nice looking. That is another thing.
Yeah, cho nên ở hai câu đầu, câu thứ hai dùng làm việc chẳng hề gây hại, có nghĩa là thân này của mình đã cho đi cho chúng sinh, thì nếu mà chúng sinh có ai đó có làm gì đối với thân này của mình thì cái việc đó không hề gây hại cho họ. Mặt khác là cái việc đó còn khiến cho họ ưa thích, và đối với họ không phải là việc vô nghĩa, có nghĩa là sẽ giúp ích cho họ. Nên đây là cái ý nghĩa ở cái đoạn kệ thứ 14 này.
So Junju, here is the Bodhisattva's way of the practice, saying that whoever sees you, may they have the meaningful life. So this is the way how I hope to think. Yeah.
Để cho nó ở đây còn có nghĩa là cầu nguyện đối với là một vị Bồ Tát, thì cầu nguyện rằng nếu mà có một chúng sinh nào hướng về mình, chỉ cho dù chỉ cần là nhìn thấy mình thôi, thì cũng mong là họ có được việc có nghĩa cho cuộc sống, và những việc ấy sẽ giúp ích cho họ, và sẽ cầu nguyện cho họ được an lạc và được sinh lên cõi tịnh độ. Với cái tâm như vậy cũng là một pháp hành của một vị Bồ Tát.
So small thing, I have one small announcement.
Dạ, thầy có một cái điều thông báo nhỏ nhỏ đến với đạo tràng ạ.
This is announcement so that what we find it out that after I teach, then the teaching will be uploading at our website, deepcard.com. I think you all know that.
Dạ, như là đạo tràng cũng biết là bài giảng của thầy vẫn thường đăng tải thường xuyên ở trên trang web deepcard.com.
So now we find it out that the huge numbers of the people weekly basis they are visiting in my website and the listening teaching, especially for the America, the Vietnamese community, I think, yeah.
Dạ, và thầy cũng thấy là ở cái cộng đồng người Việt ở bên nước ngoài cũng có lên trang web của thầy để nghe những bài giảng thường xuyên, đặc biệt là ở ở bên Hoa Kỳ, ở bên Mỹ, cộng đồng người Việt mà đấy cũng lên nghe bài giảng thường xuyên.
Because technology is so amazing, whoever visit and listen the teaching, so at least they can locate the location, no? Where the people listening. Yeah.
Bởi vì công nghệ thời nay rất là phát triển, website đó thì có thể biết được rằng các những người mà vào website để mà theo dõi tin tức đó, thì có thể thống kê được là từ những quốc gia nào.
Okay, so the thing is that I thought to announce you that if I'm not so sure whether who the large numbers of people coming in the website listening might be, whether you are from the Vietnamese American community or the American, Caucasian American or the whatever. What I want to announce is that if you have a group, like a three or four people's like a group, so we can provide you the one line so you can listen the online on time. Okay, if you have the group, if you have the interview, if you have the group, okay, three or four people's like that group, okay, just I thought to announce you that.
Dạ, thì thầy có thì bởi vì thầy thấy rằng cái số lượng của người Việt ở nước ngoài cũng có tăng lên, cũng có nhiều, cho nên thầy có một cái thông báo nhỏ nhỏ là đối với lại người Việt ở nước ngoài là thầy không biết rằng số lượng người lên xem đó là cá nhân hay là nhóm. Nếu mà có một nhóm mà khoảng 4-5 người mà ở gần với nhau thì có thể thầy sẽ cho một đường mạng để hoàn toàn có thể nghe giảng mà không cần nghe giảng trực tiếp, không cần phải nghe lại phần ghi âm.
Okay, so now if you have any group like three or four people like that, if you can make the group or if you can, then you can come to the online. But the difficulty is online, the time, no? Time will be different, no? Especially people who live in the East Coast and the West Coast, and the, yeah, time will be, might be little bit, you might have a difficulties. But that is just, I thought to just announce, yeah, tell you that, okay.
Dạ, thầy sẽ, nếu mà chúng ta có thể có nhóm khoảng 3-4 người cùng với nhau nghe giảng thì thầy có thể sẽ cho những đường mạng để nghe giảng hàng tuần. Nhưng mà điều khó khăn là về vấn đề múi giờ khác nhau. Thì ở bên nước ngoài thì ví dụ phía Đông với lại phía Tây thì lệch múi giờ cũng có lệch múi giờ. Nên thì nếu mà không gặp khó khăn về việc trên lệch múi giờ như vậy và có thể online được để nghe giảng hàng tuần thì thầy sẽ cho một đường mạng nghe trực tiếp.
So things is that, yeah. And then who are the group and who want to get the line? So in the separate line that the group special who lives in America, no? With them is American or the whoever. Yeah, and then you contact, write the email to the deepcard.com email, okay? Then we will see how we can figure it out.
Dạ, thì thầy nói rằng nếu mà nhóm người Việt nào ở ở nước ngoài, ở Mỹ hoặc là ở các nước khác cũng vậy, thì nếu mà có nhóm như vậy khoảng 3-4 người có thể nghe giảng hàng tuần thường xuyên thì có thể viết email cho nhóm, viết và gửi email vào info avongmanmoc@deepcard.com thì thầy sẽ xem xét và sẽ cho một đường mạng để nghe trực tiếp hàng tuần.
Okay. Oh yeah, that you all this evening. Okay, so now here it talks about that deal with the city law, and the deal of a guy on the memo you said, Dala, Mingne, Kanda, the Tron, they listen to not any of them.
Dạ, thầy nói rằng sang đoạn kệ thứ 15, đoạn kệ thứ 15 là nguyện cho họ khi hướng về con hoặc sinh tâm hận hoặc tin yêu đều làm nhân cho mọi nguyện ước sẽ đâm chồi thành tựu vững bền.
So now here it talks about a very interesting point is that here they're talking about. Okay, talking about whoever generate the anger whenever someone sees it, you, whoever generate the positive thought, whoever generate the devotion, whoever generate the faith towards you, what you have to think, always think that may their wish be fulfilled, may their desire fulfilled, may their needs occur.
Với đoạn kệ này chính là một cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát. Thì vị Bồ Tát ấy có cái tâm nguyện rằng nếu mà có một chúng sinh nào đó hướng tâm về mình, có giận mình đi chăng nữa, hoặc là tin yêu mình, hoặc là mến yêu mình, hoặc là kính cung mình đối với tất cả mọi cái thái độ như vậy, thì sẽ làm thì sẽ đều giúp ích cho người đó, thì sẽ đều giúp ích cho chúng sinh đó. Vậy chính cái thái độ đó, cho dù là xấu hay là tốt, thì thái độ đó cũng đều sẽ giúp cho chúng sinh ấy được thành tựu mọi nguyện ước về sau. Đó chính là tâm nguyện của một vị Bồ Tát.
So that is the thing. So that is the one point that he is talking about generally in the our day-to-day life. Whenever whoever generate the anger, whoever generate the negative thoughts about you, so you always have to think that they made the wishes fulfilled. May they happy. May they be happy.
Dạ, cho nên trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta có thực hành hạnh của một vị Bồ Tát, thì chúng ta hãy có tâm nguyện cầu rằng bất cứ người nào nếu mà khi mà nghĩ về mình mà giận mình, hoặc là có những cái thái độ mà xấu đối với mình, thì cũng đều họ cũng sẽ đều được thành tựu mọi nguyện ước của riêng bản thân họ. Đó chính là một nguyện ước khi mà thực hành hạnh của một vị Bồ Tát.
It is sometimes it's very difficult to practice that.
Và đôi lúc điều này rất là khó để có thể đưa vào thực hành.
But very difficult to practice. But it is something that once you practice it, the result is very sure. You will get a positive result.
Tuy là khó thực hành, nhưng mà nếu chúng ta nỗ lực để mà đưa vào thực hành được vào cuộc sống mình, thì chắc chắn cái kết quả và cái kết quả của nó sẽ có được rất là nhiều.
So I just thought to share one thing. The 2 days back, I was reading one article, very interesting article. I got the one big answer from after reading that article.
Giờ thầy muốn chia sẻ một điều rằng hai hôm trước thầy có đọc một bài báo và có được một số thông tin rất là hay ạ.
It's article about that the one young kid died. Mainly he died in the what how he died is the he was attacked by the one virus of bacteria. It's called the amoeba. Amoeba,
He was attacked by
the bacteria or virus called the amoeba.
Dạ thầy đọc mà tin là
Amoeba
có
and the brain-eating amoeba.
dạ thầy đọc một tin là có một người bị tấn công bởi một con vi khuẩn ăn thịt sống, ăn ăn những cái tế bào sống ở trong cơ thể.
So that bacteria is so strange that if you attack by the that bacteria, that virus, the brain eating amoeba, the fatal rate is 95% you will die in the 3 days. This treatment will no success. Only the 5% might be, 95% you will get died if you attack by the that bacteria.
Dạ, con vi khuẩn đó tên là Imovia, thì con đó sẽ
Brain
ăn
eating amoeba.
dạ
I mean,
con vi
you can
khuẩn
do the research in Google,
dạ đó là một con vi khuẩn ăn cái tế bào não của mình, thì có một người bị nhiễm con vi khuẩn ấy, và 95% số người nhiễm vi khuẩn ấy thì sẽ chết sau vài ngày, chỉ còn 5% là nếu may mắn thì có thể vượt qua được. 95% thì sẽ chết.
Very interesting thing is that that virus is not a contagious. That virus or that bacteria can be affected you. When you swim in the pond, when you swim in the river, when you do the swimming, most of the people who died with this bacteria attack while they take the swimming in the pond or river, that bacteria is lives in the river like that area. So after reading, and I feel like that the Buddhas, when they're not allowed to monk to swim in the water, are fantastic. Now I find the answer. There's so many years I have no answer. People used to ask me the why monks are not allowed, but I don't know, but I'm just following it. Sometimes I feel that the queen who requests the Buddhas to make the rule for the monks not to swim, sometimes I feel that why queen have to ask the Buddha like that to make the rule, but I have no answer like that. But yes, 2 days back, day before yesterday, when I was reading article, I find that really I got the answer. Only to escape with the death disease is I should not swim in the lake and the river that can better. The numbers, the people died with that bacteria attack is not a small. It is so interesting. You can research in the Google, but it's called the brain-eating amoeba. Then I find it as very interesting that when you take the shower, the water was not go in the nose. When you take the shower, all the waters go down from the head to the down. It will not enter into your nose. When you swim, that the water enters the nose. The bacteria attacks the brain. enters the our body through brain, through the, our nostril when we swim. It's just so interesting. I find like, wow, what a really, I found the answer why the monks are not allowed to swim. This is the only way to skip from the death. That is the disease that still the scientists could not find the prevention or the vaccine or the medicine. So it seems in that 95% people will die when you affect within the 3 days. Wow. So I find like a really the one the Buddha says that not to allow, Buddha's not allowed to swimming. So I find the answer for it. So this is something sometimes in the Buddha's the teaching. So when you do it, the practices, when you do it, the results that was sure and the guarantee you will get. Sometimes you will not know that what the exact the good result you will get.
Dạ thì thêm có con vi khuẩn đó là một con vi khuẩn ăn tế bào não thì chỉ bị lây nhiễm khi mà ở dưới nước thôi ạ. Thì con vi khuẩn cái môi trường sống của nó là sống ở trong nước, cho nên những ai mà đi bơi mà nước vào mũi thì từ nước từ mũi nó sẽ lên não, thì khi đó mới bị nhiễm phải con vi khuẩn ấy. Còn khi tắm thì nước ở trên đầu sẽ chảy xuống nên nước không đi vào trong mũi mình, khi đó sẽ ít có cơ hội mà bị nhiễm con vi khuẩn đó. Nên thầy mới nhớ lại thời xưa Đức Phật đã đặt luật không cho tu sĩ đi bơi, không cho tu sĩ bơi, thì bây giờ mới nghĩ rằng điều đó quả là một điều rất là hay. Bởi vì từ mấy năm nay, từ rất là lâu thì vẫn không hiểu tại sao Đức Phật lại đặt ra cái luật là như vậy. Và Đức Phật đặt ra luật ấy chỉ bởi vì có một vị hoàng hậu đã đề xuất Đức Phật đặt ra luật như vậy. Nhưng mà suốt thời gian đến bây giờ thì vẫn không hiểu tại sao lại phải đặt ra luật như vậy. Đến bây giờ khi mà đọc một bài báo về con vi khuẩn ấy thì thầy mới vỡ rẽ ra, những gì mà mình không biết hóa ra lại có những kết quả rất là hay. Bởi vì cái số lượng người mà nhiễm vi khuẩn này và chết thì rất là nhiều, không phải là một con số nhỏ. Nếu mà đợt này chúng ta có thể tra cứu trên Internet về thông tin về con vi khuẩn này thì sẽ biết được. Nếu mà nhiễm vi khuẩn này thì 95% số người nhiễm sau 3 ngày thì sẽ chết. Cho nên thầy nghĩ rằng điều luật mà Đức Phật đặt ra như vậy và quả thật là một điều hay, có nhiều kết quả tốt, nhưng mà bởi vì mình không biết mà thôi.
So that's why the here it's saying that sometimes what these practices sometimes might be difficult. Whoever looks at you, whoever generates the anger, so you have to think that the whoever generates the anger or something like that, maybe they are the wish to fulfill. This way of the thinking might be a little bit difficult, but the result, the good result will be sure that you will get a good result. That's, yeah, you have to believe on that side. Yeah.
Okay, cho nên những điều mà khó khăn mà mình nếu mà làm được thì sẽ đem đến cho mình những cái kết quả tốt mà thật sự bản thân mình cũng không thể ngờ được. Cho nên ở trong đoạn kệ này, đoạn kệ thứ 15 này, nếu mà ai có phát sinh những cái thái độ xấu, ở đây là sinh tâm hận, ghét mình hoặc là hận mình, cho dù những thái độ xấu như vậy, nếu mà mình phát được cái tâm nguyện như một vị Bồ Tát, phát nguyện rằng cho dù họ có hận mình đi chăng nữa thì cũng chính bởi do họ hận mình cho nên những cái nguyện ước của họ sẽ được thành tựu. Nếu mà mình thực hành được như vậy thì mình sẽ có được những kết quả rất là tốt.
Ok, so that's it. Thật đi chứ mà, đúng
không? Dạ, sang đoạn kể tiếp theo.
Ok, nó đi chứ mà, xích chứ mà, ổn định rồi.
Sau đoạn kệ thứ 16, đối với con buông lời thô xấu hoặc như việc gây hại đến con hoặc như lăng mạ, con đều nguyện được duyên lành, giác ngộ, an vui.
Now here it talks that someone just criticize you, someone say the bad things about you, front or behind. Whoever does like this to me, may they achieve the enlightenment.
Yeah, ở đây đối với lại những ai mà có nói xấu đến mình, hoặc như gây hại đến bản thân mình, hoặc như có những điều như là lăng mạ, vân vân, thì tất cả những cái hành động xấu như vậy, mình đều nguyện đối với một vị Bồ Tát hạnh, thì đều nguyện rằng những người ấy sẽ có được cái duyên lành để mà đạt được giác ngộ.
So this is something like this is a very important point of message. Sometimes this important message, sometimes I feel that in the monastery we cannot give it when we are a kid. So only after we learn, then we learn that.
Dạ, đây là một điều mà ở trong tu viện từ hồi nhỏ thì đôi lúc cũng không học được. xong chỉ sống ở trong tu viện thôi thì cũng không có học được những điều như vậy. Đến khi nào học qua kinh điển rồi thì mới biết được những điều như thế này.
Because in the Buddhism generally always they talk about the suffering, the first point.
Bởi vì ở trong đạo Phật thì điều đầu tiên mà đạo Phật dạy đó chính là khổ.
When I joined the monastery very young is kid, no? Very young is, and they talk about the suffering and the suffering too much. But later on, the suffering too much, when I get back to the home, soon, I mean, when I was kid, and sometimes winter holiday, go to the home, and I feel so nice, no? Home, and I play with my brothers and cousins, and my mom gives a good food and like that. Slowly, slowly, when I was kid, I tried to think the monastery is the suffering. The monastery is suffering, but I feel the monastery is the suffering.
Dạ, ở trong thầy nói là lúc mà thầy còn nhỏ trong chùa thì trong chùa chỉ dạy khổ, như thế này là khổ, như thế này là khổ, ở ngoài đời như thế này là khổ, như thế kia là khổ. Nhưng mà đến cuối tuần khi mà được về nhà chơi với lại gia đình, chơi với bố mẹ, chơi với lại anh em thì những thời gian đó mới là những thời gian thoải mái. Thì dần dần bắt đầu thầy có cảm giác là ở trong chùa dạy khổ mà thật ra trong chùa mới là khổ.
So that's why that's so. So, because they just introduced me to the suffering, not everyone is suffering, suffering. But slowly, the suffering, I feel like home is really the place when I go to, when I was a kid, no home sucks, and the monastery, I feel like a suffering. No?
Yeah, ở trong chùa, lúc mà thầy còn nhỏ, trong chùa dạy đến khổ. Mà hóa ra, thì lúc đó thầy lại có cảm nhận là ở trong chùa mới thật sự là khổ, về nhà thì ít khổ hơn.
Yeah, so, yeah, thing is that, so, that this is the such a message. Now the huge when I after I learned the Bodhisattva's practice, really that really I admired a lot of these old ideas. No, these are very like good ideas. But especially when someone criticizes you, someone talk bad things about you, someone hurts you, but always you have to feel that made should they achieve the enlightenment. This is such a really nice, fantastic the way of the thinking approach, man. No, so really that is the one thing. Slowly when I later that I was age of maybe 12 or 13. And that time, one senior master, he was just talking about it. I joined the class, and the moments when I was loving that, so I was so attracted with this whole idea. I think I was age of 11, I think 11 or like that. So up till 7, 8, 9, 10, they all talk suffering. No, that's all. So that's why I feel that. After I learned this, it really, age of 11 or 12, it really changed my approach, because I really feel that. So now, whenever I have the good things or the sun or whatever, I always feel that may all the sentient beings may have like this, no?
Yeah, thì thầy nói rằng sau đến sau này khi mà có cơ hội được học về những phương pháp thực hành như thế này, những phương pháp thực hành của vị Bồ Tát, thì mới biết cái đường lối để mà thực hành như vậy để khiến cho tâm mình được an lạc. Thì đến năm 12, 13 tuổi thì khi đó thầy mới được một vị thầy lớn ở trong tu viện nói về những cái phương pháp thực hành này, nói về những cái bản luận như thế này. Thì sau đó tìm đọc thấy ý nghĩa lớn lao từ những cái lời khuyên dạy của những vị tổ thời xưa. Trước đó thì 7-8 tuổi đến 10 tuổi thì chỉ học mà Phật học bình thường thôi. Ở trong Phật học thì chỉ học khổ đau như thế nào, nguyên nhân của khổ đau. Nhưng mà những cái phương pháp thực hành như thế này, lỡ lạc như thế này thì lại chưa nghe nói đến. Nhưng mà sau khi biết được những phương pháp thực hành như thế thì mới biết lỡ lạc lớn lao đằng sau những phương pháp như vậy.
So maybe I think this sentence will be good if you can memorize this sentence. So yeah, it will be good. Because normally whoever talks something bad about you, whoever talks about it, suddenly it will disturb the emotional balance.
Thầy nói nếu đạo tràng chúng ta có thể học thuộc được đoạn thứ 16 này, làm cái phương pháp thực hành cho bản thân mình thì rất là tốt. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, cái việc chúng ta phải nghe những lời nói xấu, những lời nói xấu từ người khác, đó là việc rất là thường xuyên xảy ra. Nhưng nếu mà mình bản thân mình rơi vào một cái hoàn cảnh như vậy, mà mình lại xin được một cái tâm nguyện rằng nguyện cho những người mà nói xấu mình đều được duyên tốt lành để được giác ngộ, thì đó quả là một pháp thực hành rất là tốt và mang đến cho mình cũng như an lạc.
So Tibetan we have the one saying.
Dạ, ở Tây Tạng
Tibetan we say that the wood, no? In the wood have a no edge. Edge, you know the edge, no? Sort of the edge, no? Wood don't have the edge, sharp edge. But it will cut the human's heart 1,000 pieces.
Dạ, Tây Tạng có câu nói rằng lời nói không có góc cạnh sắc bén nhưng nó có thể cắt tim người ra hàng ngàn mảnh.
Sometimes when you generate the anger, sometimes when you generate the negative thoughts, when you use the word and the without of the yoke, control. Sometimes these words will cut the others a thousand pieces.
Kiểm soát được suy nghĩ của mình, không kiểm soát được tâm tính của mình nói ra những lời nói bất chợt trong lúc nóng vội, thì cho dù mình có để ý hay là không thì lời nói ấy có thể là cái mức độ đó mình chỉ là mình không biết mà thôi.
So dhirva khanda dhala khasir kham shende nubar chaba deshi chargat konya ro hamje chanchu kanda chargat sudu zoma gyun dhiyan ya dhirva khasir sudu khadduk jala ya dhirva tinte gari cheba ina hamje chanchu thoba shio sa samno ta ya dhirva.
Vậy cho nên hai câu cuối là hoặc như lăng mà, trong chữ lăng mà có nghĩa là nói những điều thật là tồi tệ về mình, người khác nói mình tồi tệ thế nào thì những điều đó nếu như mình bản thân mình cũng rơi vào tình huống đó thì mình cũng nguyện rằng cái người ấy có được cái duyên để mà đạt được giác ngộ, đạt được Phật quả, mình hãy cầu nguyện như vậy.
Tang la khasir chaba chaba chanchu tamba kandin yorsan samno to tang sona mege chuk laba da ta de kyun la mye da de zu odir ba dir ta dir ba da ne go me nam ji go lam shu nam ji de ben da gel de nam ji chu da ne sing da sampa ni du chu ba
ya sa na thu 17.
Okay, the thing is that once I think you if you can memorize this word, that will be good. Kanda da la khasir gam chen da no ba che ba de che char ka tong ya lo tham ji chanchu kandin yorse jora de sing de sing tu chena ya yor ba.
Dạ, thầy nói rằng đoạn thứ 16 này nếu mà đặc đại chúng ta có thể học thuộc và mình làm pháp hành cho riêng mình thì điều đó rất là tốt. Bởi vì đôi lúc người khác nói xấu mình, nếu mình có được cái tâm nguyện như thế này thì đó là pháp hành tốt cho bản thân. Đối với con muốn là thu xấu hoặc như việc hại đến con, hoặc như lăng mạ, con đều nguyện được vô lành giác ngộ an vui.
Because one thing you should know that everything, the relation or the friendship, very close to friends, that the friendship will break not with their action. Friendship will break mainly with the words. No, sometimes when you have the negative feelings or negative emotions, sometimes you use that word. Then the other will feel like a humiliated and hurted. So that will remain very long in the people's mind.
Bởi vì trong mối quan hệ thông thường như là gia đình hoặc là bạn bè thì cái điều mà tệ hại nhất gây hại cho mối quan hệ chính là lời nói, cách cư xử với nhau nó đa phần là thông qua lời nói. Nếu mà cái lời nói xấu mà đi vào trong tâm của một người rồi thì người ấy sẽ giữ mãi ở đó, không khó có thể nào buông bỏ được. Cho nên cái điều đó sẽ khiến cho rạn vỡ hết các mối quan hệ thân thiết ở trong gia đình cũng đối với bạn bè.
That's quite long back. I met one student in the one parents asked me to talk with their kid. I mean the son. So son's story is so strange that his son was the feeling so hurted when the teacher told her that you are the worst student in the class. I think the psychology class is going on. Then he could not take that the teacher's word and that he wanted to study this. He could not take that. Then he became the mentally little bit of stress and the very depressed. After that, what happened is a depressed and then he wanted the doctor declare him that he had to take the medication, eat the medicine. Then the father told that he feels that the doctor is not right to prescribe him the medicine because he is totally fine. In the reality, he is not fine. Then father told me that his son told that he want to be the psychiatrist doctor. Totally changed the subject to show that doctor that he is a better doctor than him. That's a human mind, no? Sometimes really, very strange, yeah.
Yeah, có một lần
but he is not knowing that the son is not knowing the how that bring the suffering to the parents, the mental state. So, but only the root cause of all this problem just started with the teachers vote in the college, just saying the worst student in the class. He could not take that vote. No? Sometimes the worst hurt like that so much in the people's mind. But here, this practice is saying that even the people say like that bad words too. You should think that may these people may achieve the enlightenment soon. So when they achieve the enlightenment, they can be the better human, better person, more person.
Dạ, có một lần một gia đình nọ bố mẹ của một cậu con trai có nhờ thầy nói chuyện với anh ấy để giải tỏa được tâm lý, bởi vì lúc mà anh ấy đi học ở trong trường thì giáo viên có nói với anh ấy một câu là anh là cậu là người học trò giỏi nhất trong lớp. Cái lời nói đó khiến anh ta không thể nào chấp nhận được, nên anh ta cố gắng học để chứng tỏ rằng mình hơn người khác. Và cái việc đó khiến cho anh ta bị áp lực về tâm lý. Và khi mà anh ta bị áp lực tâm lý có những biểu hiện khác thường thì gia đình ấy mới đưa cậu ta đến với một bác sĩ tâm lý để chữa trị. Thì bác sĩ tâm lý mới kê toa số thuốc để giúp cho cậu ta giải tỏa được tâm lý. Nhưng mà anh ta lại không chịu rằng mình bị bệnh và chứng và nói với bố mẹ rằng anh ta muốn học để trở thành bác sĩ tâm lý, để chứng minh rằng anh ta giỏi hơn cái người bác sĩ tâm lý kia. Tại vì anh ta nói rằng người bác sĩ tâm lý kia không biết về anh ta, cho nên nói anh ta bệnh nhưng mà thật ra anh ta không phải là bệnh. Cho nên cái lời nói của một vị của một người giáo viên từ thời còn đi học nó ghi sâu ở trong tâm của anh ấy và khiến anh ấy không thể nào buông buông bỏ được cái lời nói đó, khiến cho anh ta trở thành một người có áp lực về tâm lý. Anh ta không biết rằng chính cái áp lực tâm lý của mình gây ra khó khăn cho bố mẹ. Anh ta không nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà thật sự trên thực tế là bố mẹ anh ta gặp khó khăn rất là nhiều trong cuộc sống. Cho nên đôi lúc chúng ta chịu áp lực từ những lời nói xấu đến mình. Nhưng nếu mà trong những tình huống như vậy, chúng ta thực hành theo đoạn kệ thứ 16 này, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nói xấu mình có được cái duyên tốt lành để có được giác ngộ và được thành Phật. Nếu cầu nguyện như vậy thì bản thân mình cũng có được lợi lạc, cũng có được cái tinh thần yên ổn.
Okay, so you memorize this word, okay? So this is a day-to-day life in the really in the our life, day-to-day life. We have to deal with a lot of people talking and bad things about criticizing and nagging you. So maybe front or behind or like that. So always you have to keep in mind that whenever someone says like that, you have to think that may this person have to achieve the enlightenment soon, so they can turn into the better person, better human, more kinded person.
Dạ, cho nên trong cuộc sống chúng ta rất là thường xuyên gặp phải những ai nói xấu mình, cho dù nói xấu ngay trước mặt mình, nói thẳng với mình hoặc là nói sau lưng mình, thì chuyện đó là chuyện rất là thường xảy ra trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện rằng nếu mà có ai đó nói xấu mình, hoặc là trước mặt, hoặc là nói trực tiếp, hoặc là sau lưng, thì họ cũng có được cái duyên tốt để họ đạt được giác ngộ, và cứ hàng ngày thì họ sẽ trở thành một người tốt hơn. Ta hãy cầu nguyện như vậy và cố gắng chúng ta sống với thái độ tử tế đối với tất cả mọi người.
Dāne gōme nāmji gō lāṃshū nāmji tēpē dā gāldē nāmji chōdā nā sēngdā sāmbā nīdō jūrō bā.
Và sang đoạn thứ 17, nguyện bảo hộ người cần che chở và dẫn lối cho kẻ đạo hành. Với ai muốn qua bờ bên ấy, làm thuyền cầu bắt nhịp vượt qua.
Tā ngā mē sīm jēn lā pēng tōbē chō tō chō dīn lā jūrō shō, ngā sīm jēn lā pēng tōbē chō tō chū lā jūrō shō, sāmbā lā jūrō shō lā yā lā gō.
Ở đây là lời nguyện của một người thực hành hạnh Bồ Tát. Nếu mà ai yếu đuối mà cần che chở thì sẽ nguyện bảo hộ người ấy. Ai cần đi trên đường đạo, đạo hành ở đây là người hành đạo, thực hành đạo, đi trên đường đạo thì sẽ dẫn lối cho người ấy. Còn nếu mà ai muốn vượt qua sông, vượt qua bờ bên ấy là thực hành thoát qua được bờ bên kia thì sẽ dẫn lối cho người ấy, làm thuyền rồi để bắt nhịp cho người ấy vượt qua.
I think that's a too much.
Dạ, đây là một cái cách thực hành rất là cao cả.
This idea seems very strange, no? If you change into the bridge, if yourself transform or the change or the transform into the bridge, sambala jurva inara sim jing azil phen thore.
Dạ, thì nói là nếu mà nói một cái câu như thế này á, mình đọc qua thì nó là một cái hành động cao cả, nhưng mà có phải là nó là một câu nói quá lố hay không? Bởi vì nếu mà ai đó muốn vượt qua một bờ từ bờ bên con sông này vượt qua bờ kia của con sông á, thì nếu mà mình làm cái cầu á, mình hóa thành cái cầu được rồi á, thì mình làm lợi được cho ai?
Yeah, but anyway, so it's something like that. It's a feel, I feel quite strange idea that you know.
Dạ, thầy nghĩ rằng đối với cái câu đoạn kệ này á, nói như vậy thì có thể là nó hơi quá. Nếu mà mình biến thành cái cầu rồi á, thì cái cầu đó làm lợi được cho ai?
So that's why the this thing is like that. Now this is something like that, but they are just thinking the benefit in the sentient beings. So when you think the benefit of the sentient beings, so it's saying that may I transform into the, you can see the transform into the bridge, transform into the butter lamb or like that, no? Marme de la marme neme de la neme dagulu ne trend of kunju trend of joa shishoro.
Dạ, cho nên trên thực tế đây không phải là đây không phải là hóa thành cầu, hóa thành thuyền vân vân, nhưng mà đây chỉ là lời nguyện của một người thực hành. Nếu mà chúng sinh cần cái gì thì mình sẽ hóa thành cái đó để đáp ứng cho chúng sinh. Cũng giống như ở đoạn thứ 18, làm đất đai cho người tìm đất, làm đèn sáng cho ai cần đèn, làm nơi nghỉ cho người cần nghỉ, với chúng sinh ai cần nô bộc làm nô bộc, phục dịch mọi đường. Thì đối với lại chúng sinh, nếu mà có cần với cái nhu cầu của chúng sinh cần được những món gì vậy, thì chúng ta được hóa thành những món đó để đáp ứng chúng sinh. Đây là lời nguyện của một người thực hành hạnh Bồ Tát.
yeba odre nama nye su khoen shore wa disu yore da ta marme de la marme da su zamba ta they just talks about a transform into the now they are talking about a transform into the butter lamb no so sometimes it's a very strange that idea that the butter lamb no so but the, it is a really the it person the I mean the it thinking about the, really the benefit in the sentient beings it's something like that the, when the mothers loves the kids so much sometimes the mothers don't know the what she have to do the right I mean, what she have to do, no? She tried to do everything good for the kid, no? Same thing like that when the, sometimes the bodhisattva, when they want to benefit in the sentient beings, they try to think the every good way to do, no? So that's why it talks about the benefit in the sentient beings, no? Mm.
Ở đây ví dụ câu làm đèn sáng cho ai cần đèn, ở đây người thực hành hạnh Bồ Tát có nghĩ rằng mình sẽ hóa thành một ngọn đèn để đáp ứng nhu cầu những ai cần tìm đến ánh sáng, cần có một ngọn đèn. Nhưng mà nếu mà chúng ta hãy nghĩ thực tế, trên thực tế nếu mà bản thân mình biến thành một cái ngọn đèn rồi thì cái ngọn đèn ở yên một chỗ đó làm lợi được cho ai nữa, đâu có làm lợi được cho nhiều người đâu. Nhưng mà ở đây nói đến, đây là chỉ là một cái ẩn dụ thôi ạ, để nói đến cái mong muốn, cái tâm nguyện của một người thực hành các Bồ Tát. Cũng giống như một người mẹ thương con của mình thì sẽ đáp ứng cho tất cả mọi nhu cầu, sẽ giúp cho con đủ mọi đường. Người mẹ ấy chẳng biết con mình cần gì đâu, cho nên sẽ làm tất cả mọi điều mà có thể làm được để giúp cho con mình. Cũng giống như vị Bồ Tát, vị Bồ Tát thương chúng sinh, cho nên làm sao biết được chúng sinh cần điều gì, cho nên đối với lại tất cả những gì mà chúng sinh cần, thì sẽ theo khả năng của mình sẽ làm hết tất cả những gì mình có thể để đáp ứng cho nhu cầu của chúng sinh. Đấy là tâm nguyện của một vị Bồ Tát.
So I think I before I mean quite long back I told the one story, you know. So I maybe some might you remember, some might not. There's a one British, one Chinese, one Vietnamese went to the bar.
Dạ, thì hồi xưa thầy có kể một câu chuyện, có thể có người nhớ có người không, là có một người Anh, một người Hoa với lại một
Oh,
người Việt.
my
Đâu?
British. Oh, sorry, British, American, Chinese, and Vietnamese. Okay, four people went to the bar. I think I told that story before. Oh, I think you don't remember. Already, because you are just focusing on the translating.
Dạ, thì kể có một câu chuyện, trong câu chuyện có bốn người, một người Anh, một người Mỹ, một người Hoa với lại một người Việt, đến đến một quán rượu.
So one fly came into the beer. One fly came into the beer. One fly jumped into the beer. And the American who ordered the beer and they jumped into the beer. And the American, what he did, he threw the old beer. He threw the beer and he ordered the new glass of the beer, no? Beer cup. One ordered the new beer cup.
Dạ, thì họ bốn người này họ đến quán rượu, mỗi người đều có đều đều có đặt một mà đều có gọi một cốc bia để uống, thì bỗng có một con ruồi rơi vào cốc bia của người Mỹ, thì người Mỹ ta bỏ cả cốc.
So then the British people, when he ordered the beer cup and the fly jumped into the beer, what he did is that he just took out the fly and threw it out and he drank the beer.
Đối với người Anh đó thì trong cốc bia của anh ta có con ruồi rơi vào, nên anh ta bỏ con ruồi ra rồi anh ta tiếp tục uống ly bia của mình.
Then the Chinese people, when he ordered one cup of the beer, again the fly one drop in the fly in his the beer.
Thì đến người Hoa, anh người Hoa cũng vậy, thì có một con ruồi rơi vào cốc bia của anh ta.
So what the Chinese the person did is that he just eat the fly and he drink the beer.
Thì anh người Hoa này, anh ấy uống luôn cái cốc đó với con ruồi, anh ta ăn con ruồi và anh ta uống luôn bia.
When the Vietnamese ordered the beer, cup of beer, again the fly, in the flies just fall in the Vietnamese that person the beer.
Tới với anh người Việt cũng cũng gọi ly bia, cũng gọi cốc bia rồi cũng có con ruồi rơi vào.
So what the Vietnamese person did is that he just took the fly out of the beer and he sell that fly to the Chinese guy and he sell the British the beer that the beer to the British guys are ordered a new beer, cup of beer.
Anh người Việt này á, mới gấp con ruồi ra khỏi ly cốc bia rồi đem con ruồi bán cho anh người Hoa, rồi đem cốc bia đó bán cho anh cái anh người Anh, xong rồi với cái tiền có được đi mua ly bia mới.
Okay. Now, if the philosopher comes in that situation, the philosopher will ask so many questions. How the beer fly drop in the mind?
Nếu mà có một
What the
triết
karma is it?
Nếu mà có người triết gia nhà có người triết gia nào đó, đến và xem xét cái tình huống như vậy ấy, thì cái người triết gia này có thể sẽ hỏi rằng làm sao con rùa có thể rớt vào được cốc bia, cái nguyên nhân nào, cái động cơ nào khiến cho con rùa rơi vào cốc bia.
Okay, so this is the something the story that the something like now the, how the bodhisattvas the, have a look at it. No, bodhisattvas are just looking for the only the point of the benefit of others to help the others benefit the other. So there it talks about it transform into the water, transform into the and transform into the butter lamp, but the never thinks they transform into the alcohol. Because they be seeing the alcohol, the beer, they never thinks of that because it hurt the people. No.
Cho nên ở trong cái hai đoạn kệ này 17, 18 thì nói đến việc nói với cái suy nghĩ của một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát chỉ nghĩ đến việc làm lợi lạc cho chúng sinh mà thôi, đó là cái mục tiêu lớn nhất của vị ấy. Cho nên bất cứ điều gì làm được lợi lạc cho chúng sinh thì đều làm hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng vị Bồ Tát ấy sẽ hóa thành nước, sẽ hóa thành đèn vân vân để làm lợi lạc cho chúng sinh. Và ở trong cái bản luận này chúng ta không thấy rằng một vị Bồ Tát có tâm nguyện hóa thành rượu, tại vì chắc là Bồ Tát biết rằng rượu không thể nào mà làm lợi lạc được cho chúng sinh, nên không hóa thành rượu. Nếu như mà có cái gì đó mà làm lợi lạc được cho chúng sinh thì chắc chắn đều có ý muốn hóa thành điều đó để làm lợi cho chúng sinh. Là sau đoạn thứ 19, làm bình báu bảo châu như ý, làm minh chú làm cả thuốc thần, con xin làm những cây nguyện ước hóa mọi điều đáp ứng chúng sinh. No.
ishin nobu pomba sa den jen rube men jen ba jen kun ju den jo ju ba ta ba sam gi shin me ju wa sho ani sim jen yu ba rube den de yong ta de malam ju gu de wo ro chen sim malam de wo ba.
Và đây là tâm nguyện của vị Bồ Tát cũng giống như hai đoạn kệ trước rồi. Vị Bồ Tát muốn hóa thành bình báu, rồi bảo châu như ý, rồi làm minh chú là câu thần chú hay, rồi làm cả thuốc thần để chữa mọi bệnh, làm cây nguyện ước là cây ước gì được nấy. Thì hóa tất cả mọi điều nào làm lợi được cho chúng sinh thì đều muốn hóa thành điều ấy.
Nhưng mà sao số dùng trên bộ đồ nam các trên đồ ta bảo là xem chế ba đồ mà nam anh nhận sẽ xí riêng shop sẽ được không?
Số nào thứ 20 à, có nguyện làm đại chúng như đất, cũng như làm đến cả hư không, luôn luôn cấp dưỡng cho sự sống của vô lượng chúng sinh muôn loài.
Sao số dùng trên bộ đồ nam các trên đồ ta bảo là xem chế ba đồ mà nam anh nhận sẽ xí riêng shop sẽ bắt thắt sao số dùng trên bộ đồ sao cái xem chế là shop pen thuộc rồi bắt.
Dạ. Ở đây các đại chúng nghĩa là đất nước gió lửa, có đại chúng như là đất vân vân, có chia ba chấm ở đây như là đất nước gió lửa, thì cái sự sống của mình nó được duy trì và được phát triển là nhờ tất cả những cái yếu tố như vậy, cho nên Bồ Tát muốn hóa thành những yếu tố đó để cấp dưỡng cho sự sống lâu hơn.
Nam khất đi ăn xin chế ba đồ mẹ bà lý á. Anh em phèn thù yếu đó nam khất
Dạ, và câu thứ hai là cũng như làm đến cả hư không, thì ngoài những cái đại chúng như trên đó, thì cũng có cả hư không. Nếu như mà không có không gian, không có hư không thì cũng không có sự sống, cho nên Bồ Tát cũng muốn hóa thành hư không để làm lợi lạc cho chúng sinh.
thế nào chứ ngã nhà sinh chế bao đồ mẹ và sinh chế mong là phèn thù và chuyện hoa sổ sẽ đối với mình làm được đó đi.
Dạ, ở câu cuối là vô lượng chúng sinh muôn loài, là không phải là cấp dưỡng cho sự sống của một chúng sinh hay là vài chúng sinh, mà ở đây là nguyện sẽ làm lợi lạc cho vô lượng chúng sinh, ở đây là chúng sinh muôn loài luôn chứ không phải chỉ một loài chúng sinh.
So it's the one important space showing that the how you have the motivation of the living, you know. So why we have to live? So we have to live for the benefiting the others. This is the whole of the Bodhisattva's way of the thinking.
Và ở đây nói về mục tiêu sống của chúng ta, vì chúng ta sống để làm gì, đó là câu hỏi đặt ra cho mỗi người. Thì đối với vị Bồ Tát thì vị Bồ Tát ấy có tâm nguyện rằng sống để làm lợi lạc cho chúng sinh, thì với tâm nguyện lớn lao ấy thì muốn làm tất cả mọi điều để đạt được tâm nguyện của mình.
But the sometimes in the modern education system, the modern lifestyle is makes the people to live to become the better than the others. This is the one created the one competition.
Nhưng trong cái hệ thống giáo dục hiện đại thì có cái sự tranh đua trong đó, như là được giỏi hơn người khác, muốn mình phải hơn người khác, nên lúc nào cũng có sự cạnh tranh, có sự tranh đua trong cuộc sống.
So this is the to become the better than the other. This is the such a competition that you will never win this competition at all in your whole life. Because once you be better than the someone, they will be the not a better one than you. So how long you will run HCSGS? That is it something that you cannot defeat?
Dạ thì nếu mà sống trong cái môi trường cạnh tranh như vậy thì chẳng bao giờ mình có thể chiến thắng được cuộc đua. Bởi vì nếu mà mình giỏi hơn được một người thì cũng sẽ có người khác giỏi hơn mình. Làm sao mà có thể giỏi được tất cả mọi người được? Cho nên là trong cái môi trường, cái cách sống như vậy, mình chẳng thể nào trở thành người chiến thắng.
So this is something that yeah really sometimes that it is something like that when you yeah. So this is something like that, how the people's, now the way of living. Bodhisattva's way of living said that why we have to, because of the way of the benefit of others. This is the something purpose. Otherwise, the people will get tired when they try to be the better with the someone and better with the someone. So that's what they is, this is, in this race, there is no end at all.
Yeah, cho nên anh nói về cái động lực, cái mục tiêu sống của một vị Bồ Tát là làm lợi lạc cho người khác. Cho nên nếu mà nghĩ đến việc làm lợi lạc cho người khác thì mình chỉ cần mình làm những việc có lợi mà thôi. Mà nếu mà chỉ nghĩ cho bản thân mình thì mình sẽ luôn cố gắng mình làm lợi cho bản thân mình để mình hơn được người khác. Và nếu mà trong cái việc mà làm lợi cho bản thân mình đó thì cái điểm dừng nằm ở đâu? Trong cái cuộc đua đó làm gì có điểm dừng? Nếu mà đã không có điểm dừng rồi thì sẽ đến lúc mình mỏi mệt. Khi mỏi mệt như vậy thì mình sẽ mất đi cái động lực sống. Nhưng mà đối với vị Bồ Tát thì không như vậy. Luôn luôn có động lực làm lợi lạc cho người khác.
Okay, so yeah. So this is the way how we have to live. So this is giving the message of the living. So that's why they're just benefiting the other. So when you think the benefiting the others, you don't have to such a thing, the benefiting the whole of the sentient beings. At least you can think the benefiting the, your close ones or the friends or the families or the neighbors like that, where you can think. Or then you can think like a benefiting the whole the society, benefiting the country, then benefiting the whole the sentient beings like that way. If you can, in your life, you always have to feel that if you can benefit the one person, that is a huge success in your life.
Dạ, cho nên đây là lợi lạc của việc mà mình có lối sống làm lợi lạc cho người khác. Nếu mà mình sống với mục đích là làm lợi cho người khác thì cuộc sống mình sẽ có rất nhiều lợi lạc. Ở đây nói về pháp hành của một vị Bồ Tát nghĩ đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Nhưng mà đối với bản thân của chúng ta thì chúng ta không cần nghĩ lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh cũng được. Trước mắt là chúng ta nghĩ đến cho gia đình, người thân của mình, rồi đến bạn bè, rồi đến xã hội v.v. Dần dần chúng ta khiến cho cái vòng mà được mình làm cho lợi lạc nó mở rộng ra thêm. Thì trong một đời nếu mà chúng ta làm lợi lạc mà được cho một vài người nào đó thì điều đó cũng là một thành công rất là lớn rồi.
Okay, so that thing. Okay, great. Okay, so this is sometimes like you have to think that also if you have the time, you can just memorize. If you cannot memorize it, just read a few times. Okay, then it's sick. There was also Jung Achim, but the Nam Gashin to Tabaya, Simje Patum, Maman, yes, she and Shore, San Nam Shija Simjin, Sachimbo Naja Simjin Pentu, Nam Kanaja Simjin Pentu, Chigin Samutama.
Cái đoạn thứ 20 này thì nói là nếu mà đạo tràng là có thể học thuộc để chúng ta thực hành cho bản thân mình cũng được là tốt. Nếu mà mình có khả năng học thuộc, con nguyện làm đại chúng như đất cũng như làm đến cả hư không, luôn luôn cấp dưỡng cho sự sống của vô lượng chúng sinh muôn loài. Ở đây với tâm nguyện làm những đại chúng, những cái tố lớn như là đất, vân đất nước gió lửa vân, rồi đến cả hư không, tất cả những cái yếu tố nào mà cấp dưỡng cho sự sống thì cũng mong mình được làm những yếu tố đó để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh muôn loài.
So that is something like that. Okay, so now here there are some parts are there that when you take the bodhisattva, there's some words also, there's a word from this chapter that you can read and you can take the bodhisattva that I will teach you later. So then every sometimes that when you are free, you can take the bodhisattva from the Buddha statue. Okay, that time when you're taking the bodhisattva, what the prayers you should read, these also prayers are here. So some words are in the second chapter, some words are third chapter. Well, I think all are in the third chapter maybe. So I will make a systematic, okay, we're praying.
Dạ, ở trong cái nghi lễ mà nhận Bồ Tát giới thì có một phần phát lên tâm nguyện của người nhận giới. Nhận Bồ Tát giới có nghĩa là mình phát nguyện phát tâm Bồ Đề làm đại lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Cho nên với cái tâm nguyện đó, một số bài kệ trong cái lời nguyện thọ giới được trích từ trong nhà Bồ Tát hành cũng là chương thứ 3 này. Một số bài được trích từ chương thứ 2, một số bài được trích trích từ chương thứ ba này, thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta phải trích đoạn kệ nào để chúng ta thực hành. Đôi lúc chúng ta có thể tự thực hành để tự nhận giới, để làm thanh tịnh lại giới Bồ Tát của mình. Thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta phải trích đoạn kệ nào để chúng ta cầu nguyện khi mà chúng ta tự nhận giới.
Okay, so now, okay, so what will I do is here, I will repeat again the once again the announcement, okay, because after that, when you do recording, you will upload in the, yeah, our website, that you will listen, so I will repeat it again, the once announcement, yeah.
Dạ thầy nói rằng thầy muốn nhắc lại cái thông báo khi nãy, bởi vì hôm nay thì cái buổi giảng này sẽ được đăng tải trên mạng. Thì nếu mà có ai đó nghe được ở nước ngoài mà có nghe được thì cũng nghe được cả thông báo luôn, nên là thầy muốn nhắc lại thông báo.
In the while we are checking with a weekly basis the how many people visiting audiocar.com and listening to my teaching, we find it out that quite a large numbers people are coming and are listening to my teaching in the website, especially from the America. So I think there might be the Vietnamese community in the America.
Dạ thì thầy nói rằng theo thống kê của trang web thì có rất là nhiều số lượng truy cập từ bên Mỹ truy cập vào trong trang web để nghe bài giảng hàng tuần.
So or maybe the Caucasian America, whoever, okay.
Yeah, thì trong những cái thống kê truy cập đó thì có thống kê rất là nhiều lượt truy cập từ Mỹ và từ nhiều vùng ở bên Mỹ luôn.
So if you have a group like a 3 to 4 person like a group, and if you want online, so you can listen the online simultaneously when I'm talking. So you can write the email to the thinkcard.com, okay?
Thì trong số những ai mà có thường xuyên lên nghe những bài ghi âm lại trên website, thì nếu mà chúng ta sống gần nhau mà có một nhóm khoảng 3-4 người thì chúng ta có thể gửi email đến nhóm giúp ca, sau đó thì thầy sẽ cho mỗi nhóm một cái đường nghe riêng, thì mỗi tuần chúng ta có thể nghe trực tiếp ở trên mạng luôn, không cần phải nghe lại ở trên trang web.
Okay, can I tell one joke? Let's take a joke, okay?
Yeah, thì sẽ nói kể một câu chuyện đùa. Đây là câu chuyện đùa lâu rồi.
You are not reciting the America, reciting the some place, okay? And don't try to be like you are reciting the America and tell, write the email, okay? We will do the verification, okay? We'll call.
Yeah,
verification pause. We might call you, okay? Just a joke, okay? Half joke, half true, okay? This is half joke and half true, okay?
Dạ thì nói rằng thầy gửi cho thì thông báo này là dành cho người Việt ở nước ngoài nếu như mà mình không phải là người Việt ở nước ngoài, ví dụ mình không phải là người Việt ở Mỹ nhưng mà mình vẫn viết email đến cho nhóm và mình nói rằng mình là người Việt ở Mỹ, thì thầy sẽ phải xác nhận lại thông tin, thầy sẽ gọi điện thoại và hỏi lại, chứ không phải là cứ có nhóm là cho đường like đâu.
So that is a true, okay, I want to tell you one true story, okay, that's true story, okay.
Dạ, với chuyện này có thật rồi, thầy sẽ gửi cho mình nghe một câu chuyện có thật.
One time, and that's a quite long back, like 3 years or 2 years back. So we need the groups when you give this guideline, no? So one lady told she had the group. She wrote a 5 or 6 person's name and asking for this guideline. But the later on, the person who write the names in the her listener group, even they don't know that they are in the group. They just wrote the name. Later, that person said, I have no idea. She didn't tell us that we have the group, no? She just wrote the name. She thought that just writing the names of the people can then make the group name of the group and get a line. She just wrote some people name, the whole friend's name. Just write the whole friend's name. So, but the friends who are writing the name, no idea about the sky class and nothing. No, we didn't say anything about the class. No, we have no idea.
Yeah, that's you. Thầy xưa có một cô ấy cũng hỏi xin thầy một đường mạng để nghe pháp hàng tuần á. Nhưng mà thầy hỏi là có nhóm không, cô ấy còn bảo có nhóm, thì viết danh sách nhóm cũng được mấy người, thì viết đại, cô ấy chỉ viết đại tên thôi. Sau này hỏi ra mới biết rằng có cái người mà có tên trong nhóm đó, thì sau này mới nói rằng thời đó cũng không biết là mình có tên trong nhóm, cô ấy cũng không có thông báo là có nhóm học vân vân. Thì có cái câu chuyện đó là có thật rồi, cho nên thầy nói là thầy sẽ xác nhận, việc mà thầy xác nhận là thầy sẽ xác nhận thật rồi.
Okay. so 들어봐 어디 쳐다 다 단단하게 들어봐 계속 들어봐 나만 이제 유리한 쇼 쳐 들어봐 다 어디 so now the thing is that as I told you before no so as I told you before if you can write the two or three pages of the every chapter that will be good okay so chapter number one or chapter number two we finish that no if you want to write the chapter number three you can read and then write okay that will be good okay you can read and write okay hmm?
Thầy nói rằng hôm như hôm trước mình có làm một bài viết cho phẩm đầu tiên thì phẩm thứ hai thầy đã giảng xong rồi nếu như mà chúng ta có muốn viết thì chúng ta có thể viết thì đến phẩm thứ ba này thì thầy vẫn đang giảng nếu mà chúng ta có muốn viết thì chờ thầy giảng xong viết hoặc là bây giờ nếu mà chúng ta muốn viết chúng ta cứ đọc rồi có cảm nghĩ như thế nào thì viết cũng được
okay okay so now the this week the what practice you have to do is that okay two words not two I mean the surely can need or such a she that need or thì như chúng ta dùng anh cho anh cho lo anh xong ta anh ăn sim thôi nó sim rồi ba nên phải sim thì như nào số
giờ thì thầy nói rằng là trong tuần này thì cái phát hành cho chúng ta trong tuần này đó là chúng ta hãy đọc hai đoạn kệ mà thầy bảo là học thuộc khi nãy đoạn thứ 16 với đoạn thứ 20 rồi chúng ta hãy cứ nghiền ngẫm và chúng ta tư duy về hai đoạn kệ đó và chúng ta thực hành cho bản thân mình trong một tuần
này. Tham chi chẳng chúc cầu đền chùa rồi và chẳng chúc đi rồi và khăn đa đó là khá sẽ là chén chỉ nửa bữa chè bằng thế chỉ chắc cái toàn nhớ tham chi chẳng chúc cầu đền chùa sẽ được
rồi. Đầu tiên là đoạn thứ 16 đối với con vô lời thô xấu hoặc như việc gây hại đến con hoặc như lăng mạ con đều nguyện được duyên lành giác ngộ an vui. Lòng và kế nữa là đoạn thứ 20 con nguyện làm đại chủng như đất cũng như làm đến cả hư không luôn luôn cấp dưỡng cho sự sống của vô lượng chúng sinh muôn loài. Thầy nói rằng nếu mà hai đoạn này chúng ta học thuộc được thì chúng ta hãy học thuộc và nếu mà không học thuộc được thì chúng ta cứ viết ra rồi cứ đọc đi đọc lại nhiều lần và hãy thực hành cho bản thân mình trong vòng một tuần. Thì điều quan trọng trong lúc mà thực hành hai đoạn kệ này đó chính là chúng ta hãy nghĩ đến ý nghĩa mình như thầy nãy giờ có nói đến ý nghĩa của hai bài kệ này thì chúng ta cũng hãy suy nghĩ đến ý nghĩa giống như vậy.
Main importance as I told you before, two things that two things, okay? The main importance too that these two sentences among this is I mean the it is mainly related to the our day to day life, no?
Dạ, bởi vì hai ý nghĩa của hai bài kệ này liên quan tới đời sống hàng ngày chúng ta, nó quan trọng là chúng ta hiểu được ý nghĩa và chúng ta hãy áp dụng được ở trong đời sống mỗi ngày của mình thì điều đó rất là tốt.
So day to day life, in the life there will be a lot of the things may comes in our life, no?
Cho nên trong cuộc sống mỗi ngày của mình có rất là nhiều việc xảy ra.
So always the things that comes in that these are the two words. If you have to memorize it, this word, then when your practice will be much easier. When you not memorize the word, so you will not know how to do the things, no? So I want to do the practice. When you memorize the word, it will very easily remind you the one you have, the what you have to practice. Yeah? Mm.
Nên nếu mà trong cuộc sống mình có rất là nhiều cái tình huống nó xảy ra, nếu mình quên đi pháp hành của mình thì mình không thể nào mà thực hành được. Nên cái việc mà học thuộc là để đôi lúc ở trong những tình huống đó mình nhớ đến những bài kệ này là để nhắc nhở mình thực hành, nên khi mà mình nhớ bài kệ đó thì mình lập tức mình nhớ đến là mình cần phải làm gì. Nếu mà mình không có học thuộc thì lúc đó mình cũng sẽ chẳng biết mình phải thực hành như thế nào. Khi học thuộc rồi thì lúc đó mình sẽ chợt mình nhớ ra, như thế thì sẽ rất có lợi cho cái pháp hành của bản thân ạ.
Thế rồi bạn xin chào năm nay sẽ chuẩn bị cho rồi thì xin năm mới được về và sau đó chúng ta chuẩn bị năm mới chúng ta bảo là xin chào bắt đầu mới vào năm nay sẽ chia sẻ sẽ cho rồi và thì trước chia thì đang thằng cái gang sẽ chia rồi và còn ta đang là khá sẽ cái hiện tại nếu bắt cho bắt thì xin chắc cái tay rồi tham gia chương trình đi được sẽ cho rồi và có thì như vậy.
Dạ, cho nên chúng ta hãy học thuộc hai đoạn, đoạn 16, đối với con buông lời thô xấu hoặc như việc gây hại đến con, hoặc như lăng mạ, con đều nguyện được duyên lành giác ngộ an vui. Và đoạn thứ 20, con nguyện làm đại chủng như đất, cũng như làm đến cả hư không, luôn luôn cấp dưỡng cho sự sống của vô lượng chúng sinh muôn loài.
Đó, được rồi. Oh yeah, oh the chair. Okay, so this is the point. Okay, this is a point you to this week. So what you to practice and all you can memorize. Okay.
Yeah, cho nên đây là pháp hành chúng ta trong tuần này, chúng ta hãy học thuộc hai bài kệ này và chúng ta hãy thực hành theo như ý nghĩa của hai bài này.
And sometimes that when you have nothing to do, when you memorize it, just recall that, recite these words. Okay, then think the meaning. Okay.
Dạ, hoặc là như chúng ta có thời gian rỗi và mình không có phải làm việc gì khác đó, thì chúng ta hãy ngồi mà tự nhớ lại hai bài kệ này. Và khi mà mình đọc lại hai bài kệ này thì cũng liên hệ đến ý nghĩa của bài kệ ấy và làm cho cái bài kệ này nó càng ngày càng thấm sâu vào trong cái tâm của mình hơn.
So that's why the sometimes that when you memorize these words, then when you meditate and think these words, so then again it will come up. No?
Và mỗi một lần mình gợi nhớ đến những cái câu kệ này và mình lại gợi nhớ đến liên hệ đến ý nghĩa của những bài kệ đó thì tâm mình sẽ được ghi nhớ sâu hơn về cái pháp hành.
So sometimes so what happened is the one time. So one time I was front of the Buddha stage, you know, the Buddha stage. I was thinking to meditate the emptiness. Suddenly stuck and I could not meditate. I feel like I don't know what to meditate. And later then I decided really I should memorize the wisdom pattern of the Bodhisattva Avatara Charya. Then I decided to memorize it. So then I carry on the memorizing it. But still I could not finish this. Later I started. So yeah, some pages to memorize it. Yeah. Because of my exam, I have to study another book, so I could not memorize it. But later I was thinking to memorize the wisdom chapter. Because that time I feel like I was stuck. So not knowing how to meditate emptiness. No. But one side I studied and do many things. But that might be the Buddha might be passing me the message, no? To saying that now you have to memorize the wisdom chapter, no? In the Bodhisattva wisdom chapter. So I feel that because the days it talks about emptiness, no? So sometimes when you memorize the words and when you meditate, no? So think of these words, certainly you can focus, you can meditate much better.
Dạ, như là thầy có một lần muốn thực hành về tánh không nhưng mà khi mà vừa nghĩ lại thì bất chợt trong tâm trí nó trống rỗng, không biết mình phải bắt đầu từ đâu và cái trình tự như thế nào. Thì sau đó thì thầy mới nghĩ lại rằng là mình phải cần phải học thuộc những bài kệ nhắc nhớ là phải thực hành tánh không như thế nào. Điển hình như là những cái bài kệ về chương phẩm thứ 9, phẩm trí tuệ trong nhà Bồ Tát hạnh. Đó là những bài kệ gợi nhớ về cái trình tự thực hành tánh không như thế nào. Thì thầy có cái mong muốn là học thuộc lòng toàn bộ chương thứ 9 này, phẩm thứ 9 này. Nhưng mà sau đó thì phải học thuộc cho cái bài thi sắp tới cho nên chưa có thời gian học thuộc. Nên thầy mới dự định là sau khi mà xong hoàn tất bài thi này thì sẽ học thuộc lại phẩm trí tuệ trong nhà Bồ Tát hạnh. Từ đó mình nương vào các cái bài kệ khi mà gợi nhớ lên cái phần thuộc lòng thì mình sẽ biết được cần phải thực hành tánh không như thế nào. Bởi vì phẩm trí tuệ trong nhà Bồ Tát hạnh chính là phẩm nói về tánh không.
Okay, so the thing. Okay, so maybe I will stop here the class. Okay? Stop here the class, then I will. I will stop the class here. So today, this week, you just memorize that these two words. Okay, that sentence. No words. The sentence you have to memorize it. So, okay, so memorize the sentence. Okay, what you have to do, the memorizing the sentence, and when you have the time, just meditate. While you are meditating, just meditate and recall this, memorize the word. Okay, then think about.
Dạ, okay. Hôm nay thầy sẽ dừng lớp ở đây ạ. Và cái bài tập về nhà của mình ở trong tuần này là mình học thuộc đoạn 16 và đoạn 20 nếu có thể. Và mình nếu có thời gian rỗi thì cứ gợi nhớ lại hai đoạn kệ này và liên hệ đến ý nghĩa của hai đoạn kệ này để mình nhớ sâu hơn về cái pháp hành được nhắc đến trong hai đoạn.
Ok, thank you. Okay, so today I had a very nice class. It was outside, no? Much better, no? Like a very open space, yeah. Like a very free, very nice, yeah.
Yeah, thầy nói hôm
nay. Open, yeah.
Yeah, thầy nói hôm nay thầy ngồi ở bên ngoài để dạy học thì cảm giác rất là thoải mái, không gian thoáng đãng hơn.
Yeah, so one time really, that's very funny. But the one time I was in the taxes, I was giving the teaching meditation, and I told that when you meditate, I used to tell that, no? Normally, yeah, I used to tell that, no? So, yeah, meditating, and I told them that you don't have to sit properly. If you lie and meditate, you can meditate. So while I tell them, no. So in the meditation session, really the one or two person, really they just lie down and they meditate.
Dạ,
But
thì nhớ
I
có một
left
lần
them, yeah.
rồi. Dạ, thì nhớ có một
Fully
lần
like I'm just
thì
sleeping on the ground, no meditate.
à, thì nhớ có một lần thì vậy thì đang dạy về tư thế thiền thì cũng có nói rằng nếu mà thiền không cần phải ngồi gò bó cơ thể, mình có thể ngồi thoải mái hoặc là có thể nằm thiền cũng được. Nhưng mà sau đó thì trong cái buổi thiền đó thì có người họ họ nằm thật, họ nằm ngửa xuống xuống sàn và họ thiền luôn, mà thầy vẫn để cho họ nằm thiền.
Yeah, so things like that. So really, that's why the my class a little bit come outside and the really very open space and the really feel like very different. So normally, always I sit and work in the room. Anyway, thank you.
Dạ, thì hôm nay thầy ra ngoài để ngồi giảng thì cảm thấy rất là thoải mái, không gian thoáng hơn. Bình thường thì chỉ ngồi trong phòng mà thôi.